đây là chỉ Như Lai tàng tự tánh niết bàn chẳng đồng nhị thừa. Niết bàn này là niết bàn này tự tánh chứ không phải niết bàn theo như cái nhị thừa chính. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, vào niết bàn nói những pháp gì gọi là niết bàn? Nói vào niết bàn những pháp gì gọi là niết bàn? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả tự tánh tập khí tàn ý ý thức kiến lập kiến tập chuyển biến gọi là niết bàn. Phật giảng giảng về cái nghĩa niết bàn nè: Tất cả tự tánh tập khí tàn ý ý thức kiến tập chuyển, những cái mà thuộc về chấp có thật tự tánh, tức là có thật tất cả thứ tập khí của mình từ thủy chí chung cho tới những cái tàn là tâm ý và ý thức, những cái kiến tập đó đều chuyển biến hết, tức là đổi thay hết, thì gọi đó là niết bàn. Như vậy thì nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, niết bàn là gì? Tức là xoay chuyển hết tất cả những cái tập khí từ hồi nào đến giờ của mình cho các pháp là thiệt, rồi dính với các pháp, thì bây giờ gỡ hết không còn dính nữa, không còn bị kẹt trong tất cả pháp, thì đó gọi là niết bàn. Chư Phật và niết bàn của ta là cảnh giới tự tánh không sự. Như vậy cái cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của Đức Phật Thích Ca, niết bàn là gì? Là tự tánh không sự, tức là nơi tánh của mình mà không có việc gì hết. Cho nên mình mới thấy các thiền sư có lý, phải không? Các ngài nói sao? Vô sự đi, phải không? Nghe biểu mình vô sự, đừng có dính một cái gì, thì đó là niết bàn chứ gì. Đây giải thích tự tánh tập khí tàn là thức thứ 8, ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6, tức tâm ý ý thức kiến tập chuyển biến. Thức thứ 8 tức là Như Lai tàn không có chuyển biến, bị chuyển biến chỉ là kiến và tập. Cái chuyển biến là gì? Cái kiến và cái tập của mình chuyển biến. Như Lai tàn bất giác vọng động khởi kiến phần, do đó nhân pháp, nhân là người, pháp là vật, quân biến thành nó tập khí. Ngoài là có cảnh vật, ở trong là thấy có người, nó quân biến nhau thành cái thói quen. Nếu hay phát minh thức tức là tánh, liền kiến tập. Nếu mình biết phát minh được tất cả các cái cảnh đó đều là từ thức phát hiện ra chứ nó không có thiệt, liền lìa các cái kiến và các cái tập, thì gọi đó là niết bàn. Niết bàn gọi là tàn bí mật, như chữ y ba điểm. Niết bàn nó là tàn bí mật là nghĩa sao? Bởi vì chỗ đó nó không phải mắc kẹt, có không nó phải có chẳng không gì hết, cho nên nói không được. Kinh Niết Bàn nói pháp giải thoát cũng chẳng phải niết bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải niết bàn, Ma Ha Bát Nhã cũng chẳng phải niết bàn, ba pháp mỗi thứ khác cũng chẳng phải niết bàn. Đó là nói vậy, quý vị hiểu cái gì không? Thường thường người ta hay giải thích giải thoát nè, pháp thân nè, thân Như Lai là pháp thân nè, Bát Nhã nè, đó là cái hiện của niết bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói pháp giải thoát không cũng không phải niết bàn, nó pháp thân không cũng phải niết bàn, nó Bát Nhã không cũng không phải niết bàn, vì niết bàn nó có đủ ba phần: pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Ba cái đó chung lại mới gọi là niết bàn, cho nên nó là ba pháp mỗi thứ khác cũng không phải niết bàn. Đó, ba thứ tức là pháp thân, giải thoát và Bát Nhã, nếu riêng rời riêng rẽ thì không phải là niết bàn, mà ba thứ nó đủ thì mới gọi đó là niết bàn. Đây là pháp thân Như Lai trí huệ giải thoát viên mãn không thiếu, chẳng phải dọc chẳng phải ngang, nên gọi là tự tánh không sự. Tự tánh không sự là niết bàn. Lại nói tu đại niết bàn, thấy biết pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không vô sở hữu, tức là không không có một cái gì thực, không có tướng hòa hợp hiểu biết. Bây giờ giải thích thêm lại nữa, Đại Huệ, niết bàn là cảnh giới thánh trí tự giác, lìa đoạn thường vọng tưởng tánh phi tánh, tức là vọng tưởng tánh là có, phi tánh là không. Như vậy thì niết bàn lìa đoạn nè, thường nè, có nè, không nè, thế nào là phi thường, tức là lìa cái thường, cái này gọi là phi thường, nghĩa là tự tướng cộng tướng vọng tưởng nhất nên phi thường. Nghĩa là tự tướng tức là tất cả các sự vật riêng, cộng tướng là sự vật hòa hợp, những cái vọng tưởng nó nhất cho nên nó không phải là thường, thì vậy mà niết bàn không phải thường. Thế nào là phi đoạn, niết bàn là phi thường phi đoạn đó, là vậy. Thế nào phi đoạn, nghĩa là tất cả thánh quá khứ, chữ đi lại đó, bỏ thánh quá khứ vĩ lai hiện tại được tự giác nên phi đoạn. Nó niết bàn không phải là được thường, không phải là đoạn, mà nó là phi thường, nó là phi đoạn. Tại sao phi thường? Vì nó tất cả cái tự tướng cộng tướng vọng tưởng nó dứt hết, cho nên nó không phải là thường. Bởi vì ta nói nó thường là cái này còn, cái kia còn, hoặc là tướng chung còn, hoặc tướng riêng còn, cho nên gọi nó là thường. Còn này tất cả tướng chung tướng riêng đều dứt, cho nên nó là phi thường. Hỏi thế nào là phi đoạn? Đoạn là ta tưởng như khi Phật nhập niết bàn là hết, hay là chúng ta chết là hết, thì gọi nó là đoạn. Ở đây nó là tất cả thánh quá khứ vị lai hiện tại, tức là chư Phật trong ba đời được cái tự giác, cho nên không phải là đoạn. Nếu đoạn thì đâu có thành Phật, đâu có cái tự giác thánh trí, cho nên phi đoạn. Kinh Niết Bàn nói Niết Bàn không nhân mà thể là quả, nó không nhân mà có thể là quả. Vì cái sao? Vì không sanh diệt, vì chẳng làm ra, vì chẳng phải hữu vi, vì liệt, vì là vô vi, vì thường chẳng đổi, vì không chỗ nơi, vì không thủy chung, cho nên nó không phải nhân mà là quả. Bởi vì chúng ta thường hay nói các cái pháp từ nhân mà mới tới quả, nhưng mà niết bàn nó không nhân mà là quả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nó là nhân thì tu hành rồi sao mới được, thì làm sao gọi là nhân? Tu hành mà được sao cuối cùng mới được, tức là quả, phải không? Như vậy thì tại sao nó không nhân mà là quả? Bởi vì niết bàn nó không thuộc về sanh diệt nè, niết bàn nó chẳng phải do ai tạo tác ra nè, vì niết bàn nó không phải là pháp hữu vi mà nó là vô vi, nó là thường còn không đổi, vì nó khắp hết không chỗ nơi, vì nó không mắc kẹt trước sau, cho nên nó là quả. Thiện nam tử, nếu niết bàn có nhân thì không được gọi là niết bàn, vì không nhân nên chẳng rơi vào thường, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đoạn. Bởi vì nếu mà nói niết bàn có nhân á, thì niết bàn đó nó không được gọi là niết bàn rồi, vì có nhân thì từ nhân tướng đến quả là vô thường, mà niết bàn không phải là vô thường, cho nên nó không phải là nhân. Vì không nhân nên chẳng rơi vào thường đó, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đoạn. Lại niết bàn vô ngã mà có tám thứ tự tại gọi là đại ngã, nó là vì không còn chấp cái ngã ngũ ấm cho nên gọi là vô ngã. Nhưng mà khi phá được cái chấp ngũ ấm, không còn dính kẹt ở nơi nào, cho nên được cái đại ngã. Đại ngã đó thì có đủ những cái gì gọi là đại ngã, tức là có đủ những thứ này, đây là tám thứ. Một là hay thị hiện một thân làm vi trần thân, tức là khi đạt được niết bàn rồi thì một thân mình có thể hiện vô số thân, cho nên gọi là vi trần thân. Hai là hay thị hiện một trần thân đầy cả đại thiên giới, nghĩa là một cái thân trong vô lượng thân đó mình có thể hiện nó đầy khắp cả đại thiên thế giới. Ba là hay dùng thân đầy cả đại thiên giới nhẹ nhàng bay trong không đó, cái thân to như hư không hay là cái thân to như cả đại thiên thế giới mà bay đi. Mình làm một việc mà mọi người đều được hết, mình ở một nơi mà mọi người đều thấy hết. Năm hay sáu căn hữu dụng, tức là sáu căn không có chướng ngại, con mắt cũng có thể nghe, lỗ tai cũng có thể thấy. Sáu hay được tất cả pháp mà không sở đắc, nó được tất cả mà không thấy có năng đắc sở đắc. Bảy nói tự tại, tức là nói pháp cách tự tại không chướng không ngại. Tám đầy khắp tất cả chỗ tự tại, như trùng khắp không có cái chỗ nào chướng ngại hết. Đây là cảnh giới đại bát niết bàn tự giác của ba đời Như Lai. Như vậy thì chúng ta đừng có nghe nói vô ngã rồi quả nó không biết nữa, mình tu rồi tới đó sao, phải không? Vô ngã là không có mình, không có mình rồi hết trơn rồi, nhưng không phải. Khi thấy cái ngũ ấm vô ngã mình thể nhập được Niết Bàn thì Niết Bàn là cái thể rộng lớn thênh thang, thì gọi đó là đại ngã. Vì vậy mà trong đây có những cái diệu dụng như tám điều vừa kể. Đại huệ Niết Bàn chẳng hoại chẳng tử, nếu Niết Bàn tử lại phải thọ sanh tương tục, nếu hoại lẽ ưng rơi vào tướng hữu vi. Thế nên Niết Bàn lìa hoại lìa tử, vì thế nên là chỗ nương về của người tu hành. Niết Bàn nó không phải hoại, nó cũng không phải tử. Bởi vì nếu nó tử thì nó còn tương tục sanh, nếu nó là hoại thì nó thuộc về tướng hữu vi vô thường. Như vậy cho nên Niết Bàn nó không phải hoại, không phải tử. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta tu hành đều muốn tiến đến chỗ đó đó. Thế Tôn thường bảo Ca Diếp rằng: người không nên khởi nghĩ tưởng này, bảo Như Lai tánh là diệt tận, đừng bảo rằng Phật cứ diệt hết. Ca Diếp, diệt phiền não chẳng gọi là Phật, vì hằng cứu cánh, thế nên gọi là thường. Nó là ngài diệt là diệt phiền não, bởi diệt phiền não cho nên không phải là Phật, vì cứu cánh thế nên gọi là thường. Vì khi mà đạt đến cái chỗ Niết Bàn của Phật thì không phải là cái chỗ mà tương đối, mà cái chỗ cứu kính tuyệt đối, cho nên gọi đó là thường. Lại nói thí như Thánh Vương nghỉ ở hậu cung, hoặc khi dạo chơi ở sau vườn, vua tuy chẳng ở trong thể nữ, không thể nói Thánh Vương mạng chung. Đây mới dùng cái thí dụ để cho mình hiểu. Nói như là vua khi không có ở trong hậu cung hay là không có ở trong thể nữ, thì biết đâu nếu không ở trong thể nữ mà ở hậu cung, hay không ở hậu cung thì ở trong ngoài vườn, nghĩa là không có chỗ này mà sẽ có chỗ khác, chứ đừng vì nói không có chỗ này đó là mất. Như Lai cũng vậy, tuy không hiện trong cõi Diêm Phù Đề, vào trong Niết Bàn mà chẳng gọi là vô thường. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não, vào nơi Niết Bàn an lạc, dạo vườn hoa giác, hoan hỷ thọ vui. Thì như vậy đâu có phải là hết. Lại nói nay ta sẽ khiến tất cả chúng sanh và đem vốn bộ chúng con ta thẻo thải đều an trụ trong kho bí mật, ta cũng an trụ trong ấy vào nơi Niết Bàn. Nghe như vậy thì Phật ngài muốn cho tất cả chúng sinh đều được vào Niết Bàn. Chỗ Niết Bàn nó gọi là kho bí mật đó, vì chỗ đó nó không phải có, không phải không, không phải thường, không phải đoạn. Tất cả cái nói thế gian đều không tới, đều không trúng. Những cái đoạn đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Lại nữa đại huệ, Niết Bàn chẳng phải xả, chẳng phải đắc, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải một nghĩa, chẳng phải nhiều nghĩa, ấy gọi là Niết Bàn. Nếu còn có xả, còn có đắc, còn có đoạn, còn có thường, còn có một, còn có nhiều thì không phải Niết Bàn. Không phải tất cả cái đó gọi là Niết Bàn. Đây dẫn kinh, kinh Niết Bàn nói giải thoát gọi là có chỗ khác, gọi là không có chỗ khác. Giải thoát là không có chỗ khác, tức là không có chỗ khác là cái gì? Thí như có người chỉ ở trong cái nhà thanh tịnh thượng diệu, lại không có chỗ khác, nghĩa là chỉ ở cái chỗ thanh tịnh thượng diệu chứ không có chỗ nào khác hết, gọi đó là Niết Bàn. Phàm không có chỗ khác là chẳng phải xả vậy, bởi mình bỏ chỗ này đi chỗ kia gọi là xả. Còn Niết Bàn là không có chỗ khác cho nên không có xả. Lại nói giải thoát gọi là không thể thủ, như trái am ma lạc người có thể nắm giữ. Giải thoát không như vậy, không thể nắm giữ. Phàm không thể nắm giữ là không phải đắc, bởi vì nếu mà nói được Niết Bàn được thì có cái năng được và cái sở được, bị mình nắm thì cái đó là cái bị mình nắm thì cái đó là được. Mà được tức là có vật ngoài mình, như vậy cho nên gọi là được. Mà Niết Bàn là chỉ cho cái thể tánh chân thật thanh tịnh của chính mình, thì còn cái gì nữa mà gọi là được. Lại nói giải thoát gọi là đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu. Nghĩa là giải thoát là gì? Là không còn bị tất cả pháp hữu vi chi phối nữa, tức là không còn bị các cái sanh trụ diệt nó là chi phối mình. Đó, gọi đó là đoạn hết tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu, tức là phát xuất ra tất cả những cái không còn dính, không còn kẹt, không còn nơi chốn, thì gọi đó là vô lậu. Phàm đoạn hữu vi là chẳng phải thường, sanh vô lậu thì chẳng phải đoạn. Lại nói giải thoát gọi là không thể lường, thí như biển cả không thể tính lường, lại giải thoát gọi là một vị. Như sữa chỉ có một vị, giải thoát cũng vậy, chỉ có một vị. Phàm không thể lường thì chẳng phải một nghĩa, chỉ có một vị thì chẳng phải nhiều nghĩa. Cho nên nó không phải một, không phải nhiều à. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, niết bàn không phải là có là không, không phải một, không phải nhiều, vân vân. Buông tất cả cái vọng chấp đó thì hiện niết bàn. Đại huệ niết bàn có thanh văn duyên giác, là giác được tự tướng cộng tướng, cảnh giới chẳng tập cạnh, chẳng kiến điên đảo, vọng tưởng chẳng sanh. Những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn à. Ở đây thì Phật mới giải thích cái niết bàn của vị thừa. Niết bàn của vị thừa thì sao? Nghĩa là đối với được cái tự tướng cộng tướng, giác được cái tự tướng cộng tướng à. Cảnh giới chẳng tập cạnh, được cái tự tướng cộng tướng là gì? Tức là đối với cái thân này là tướng riêng hoặc là cái tướng chung hòa hợp, mình đều thấy là vô ngã không thiệt à. Thì đó là giác được tự tướng cộng tướng. Rồi chẳng, cảnh giới chẳng tập cạnh, tức là không có gần gũi với cái cảnh giới phàm phu của chúng sinh, đó là duyên giác. Chẳng kiến điên đảo, tức là không có khởi cái chấp điên đảo như phàm phu. Vọng tưởng chẳng sanh, chẳng có sanh những vọng tưởng chấp trước. Những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn, tức là khi không có những vọng tưởng chấp trước điên đảo thì tưởng đó là niết bàn. Thanh văn duyên giác đối với bốn điên đảo khởi thấy chẳng điên đảo, tưởng là niết bàn. Bốn thứ điên đảo là gì? Đây là nói rằng phàm phu thì thấy cái thân này nó là thường, nó là lạ, nó là ngã, là tịnh như nãy nói, thì đó gọi là bốn thứ điên đảo. Nhị thừa thì thấy thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, đó là bốn thứ không điên đảo à. Như vậy thì khi mà được bốn thứ không điên đảo đó, gọi đó là niết bàn à. Sao gọi là bốn điên đảo? Nghĩa là chẳng biết Như Lai thường lạc ngã tịnh. Cho nên đối trong thường tưởng vô thường, đối trong lạc sanh tưởng khổ, đối trong ngã sanh tưởng vô ngã, đối trong tịnh sanh tưởng bất tịnh, ấy gọi là bốn đảo. Tuy nhiên các ngài không còn bị bốn cái đảo của phàm phu, nhưng mà ngài lại còn bị bốn cái đảo mà của vị thừa. Bốn đảo đó là gì? Tức là đứng về cái Phật tánh hay là chân như hay là pháp thân thì nó có đủ những cái thứ là thường, lạc, ngã, tịnh, hay là nói những từ theo trong kinh Niết Bàn, thì đối với cái Đại Bát Niết Bàn nó có đủ bốn tướng thường, lạc, ngã, tịnh, mà hàng nhị thừa không thấy, mà chỉ thấy vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, thì như vậy cũng vẫn còn là điên đảo. Cho nên gọi là bát đảo đó. Phàm phu bốn đảo, nhị thừa bốn đảo, chung lại là bát đảo. Do bốn đạo điên đảo cho nên chẳng điên đảo. Cho là chẳng điên đảo nên có tu tập đều là pháp nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên không phải chân niết bàn à. Nên có tu tập đều là pháp nhân chứ không phải là liễu nhân. Như vậy liễu nhân sao mà pháp nhân sao? Như vậy thì hàng nhị thừa tu tập là diệt phiền não để mà được niết bàn. Thì như vậy diệt phiền não được niết bàn đó là cái nhân mình tạo tác. Còn liễu nhân như mình tu bây giờ, mình biết là mình có chân như, mình có Phật tánh, mà do các cái thứ phiền não nó phủ che. Nếu mà phiền não nó sạch thì chân như Phật tánh hiện. Như vậy thì không khác nào như biết trong cái nhà tối có sẵn một món đồ quý mà mình không biết đâu mình lấy. Thì bây giờ biết là tại cái tối mà mình không thấy được món đồ quý, giờ thắp đèn lên sáng thì lúc đó mình liền sao? Mình thấy cái ngón đầu quý thì thắp đèn sáng. Ngọn đèn có phải là cái tạo ra món đồ quý không à? Cho nên ngọn đèn là liễu nhân, nhân cái ngọn đèn sáng mà mình thấy được cái món đồ quý. Thì món đồ quý đó nó sẵn, cho nên không phải là tạo tác, nó nhờ cái ánh sáng mà hiện ra, cho nên gọi đó là liễu nhân đó. Bên kia gọi là tác nhân, bên đây gọi là liễu nhân à. Cho nên đây mới nói nếu có tu tập
do vốn điên đảo cho là chẳng điên đảo, nên có tu tập đều là tác nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên chẳng phải chân niết bàn. Cái niết bàn đó không phải là niết bàn chân thật. Đại huệ hai thứ tự tướng, tướng tự tánh. Thế nào là hai? Nghĩa là ngôn thuyết tự tướng, tự tánh tướng chấp trước, sự tự tánh tướng chấp trước. Ngôn thuyết tự tánh tướng chấp trước là từ vô thủy ngôn thuyết hư ngụy tạp khí chấp trước sanh. Sự tự tánh chấp trước là tự tánh tướng chấp trước là từ bất giác tự tâm hiện trình ngàn sanh. Đây Đức Phật ngài muốn kết thúc, ngài nói hai cái thứ chấp trước hoặc là ngôn thuyết hoặc là tự tánh, sự tự tánh tướng. Bây giờ giải thích. Ngôn thuyết tập khí chấp trước là như áo màu trắng nói là trắng, áo màu đen nói là đen, cũng có cõi khác chẳng nói trắng đen. Đây là dùng cái thí dụ, nói là do cái ngôn thuyết mà thành thói quen lâu đời mình chấp chặt vào đó. Ví dụ như mình mặc cái áo trắng thì nói cái áo này màu trắng nhất định là trắng, áo màu đen nhất định là đen, như cho cái trắng cái đen là một lẽ thật mà từ ngàn xưa ông bà mình đều nói như vậy, thì đó là cái lẽ thật rồi, thì đó là cái ngôn thuyết chấp trước. Thì giả sử như mình bây giờ cũng quen, ở xứ mình đi ra đường mình đi tay phải thì mình cho đi tay phải đó là đúng, phải không? Thì từ ông bà mình tới giờ thì như vậy. Mà bây giờ giả sử mình nói đi tay phải là đúng, nhưng mà qua bên Anh, bên Ấn Độ mình đi tay đi phải thì nó đi bậy, mà phải đi tay trái mới đúng. Thì như vậy cho mình cái chấp trước mình có thật hay không thật, thì chẳng qua ngôn thuyết người trước dạy mình như vậy thì mình tin như vậy, làm theo như vậy. Mà cái đó chỉ có ở xứ của mình hoặc một xứ khác, còn những xứ khác ta có thể làm khác, người ta vẫn thấy là đúng. Vì vậy cho nên cái đó là cái ngôn thuyết chấp trước, chứ nó không có phải thiệt. Do cái ngôn thuyết tập khí rồi mình chấp trước nó thành thiệt thôi. Cho nên biết đều từ vô thủy truyền tập cho là quyết định trắng, quyết định đen mà nó không phải là quyết định. Còn sự tự tánh chấp trước là như sắc tâm, sắc là tứ đại, tâm là thọ tưởng hành thức đó, vân vân. Thanh diệt hiện tiền, hoặc chấp có nhân, hoặc chấp không nhân, đều do chẳng biết tự tâm hiện ra vọng khởi tính xét. Như đối với cảnh, đối với tâm mình thấy đó, không biết cái gốc của nó thế nào, mình chấp là có nhân hoặc là chấp không nhân, hoặc chấp thiệt chấp giả vân vân, tùy theo cái chấp. Thì cái chấp đó nó thuộc về sự tự tánh chấp trước, những cái trước mặt mình thấy mình chấp. Hai tướng tự tánh này chính là sở do pháp chấp của phàm ngu và ngoại đạo, nên nói lặp lại vậy đó. Hai cái chấp đó là gốc pháp chấp của phàm ngu ngoại đạo, cho nên ở đây Phật lặp lại lần nữa cho mình thấy rõ hai thứ đó nó không thiệt. Thôi nghỉ.
Nguyện diệt